Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ hai, ngày 10/2/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Kim Liên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và chị Kim Liên cùng quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Hôm nay là ngày mồng 11 rồi. Hết Tết rồi, tại Dallas Fort Worth này có một cái đợt lạnh bây giờ lại kéo về trở lại. Hiện thời bây giờ là 33 độ nhưng mà gió thổi mạnh lắm, làm cho chúng ta cảm thấy lạnh hơn nhiều. Ngày hôm nay cao nhất là 36 và buổi tối là 28. Ngày đây có thể là có mưa thì đang có rồi 20%, nhưng mà ông dự báo thời tiết nói là có thể là có đá. Và tối hôm nay thì xuống cũng khá lạnh và ngày mai vẫn tiếp tục lạnh, 37 độ ban ngày và ban đêm là 25. Cơ hội có mưa ngày mai là 50%. Tới ngày thứ tư có thể là sẽ không còn mưa nữa, chỉ có còn 10% và ấm hơn ngày thứ tư là 43 và 36. Trở lại với Kim Liên.
Thưa, trong lúc Houston thì sương mù đã có từ tối ngày hôm qua cho đến sáng sớm ngày hôm nay, thành ra đã hạn chế tầm nhìn rất là nhiều cho các người lái xe đi làm buổi sáng. Hiện tại bây giờ nhiệt độ bên ngoài là 59 độ, cao nhất buổi trưa được dự báo là 63 và xuống thấp buổi tối 36 độ. Ngày hôm nay cơ hội mưa được dự báo 40%, qua đến ngày mai là 60%, với nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay. Nhìn chung thì với Houston trong tuần lễ này có thể nói rằng cái thời tiết lạnh lại bắt đầu trong những ngày đầu tuần, để rồi từ thứ tư trở đi thì thời tiết ấm áp hơn, có những buổi trưa lên cao đến 66 độ và khả năng mưa trong các ngày cuối tuần cũng giảm dần. Xin Quý Cường.
Và thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết quận Harris sẽ cố gắng giải quyết tất cả các hồ sơ con nuôi, tức là trong chương trình foster care đang vẫn còn bị ứ đọng rất là nhiều. Tin từ thành phố Lamarck ở phía đông của Houston là một đại úy của sở cứu hỏa thành phố này đã bị đuổi bởi vì đã bỏ lên trên mạng Facebook của ông ta hình Tổng thống Barack Obama với một dây thòng lọng quấn quanh cổ. Tin từ Austin thì khoa trưởng của hệ thống trường đại học công lập tiểu bang Texas sẽ rời chức vụ này sau 5 năm hoạt động. Và liên quan đến môi trường thì những khám phá mới cho thấy dòng sông San Jacinto chảy ngang qua Houston và các vùng phụ cận thì có rất là nhiều những độc tố ở trong dòng sông này. Cuối cùng là liên quan đến thể thao Thế vận hội mùa đông ở Sochi bên Nga, thì ba nước có nhiều huy chương, nhất là đứng đầu là Na Uy, 2 vàng, 1 bạc và 4 đồng, Hòa Lan thứ 2. 2 vàng, 1 bạc, 1 đồng và thứ ba là Hoa Kỳ. 2 vàng, không có bạc và 2 cái đồng. Đó là tất cả những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Khoa Thức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay chụp bà Rosie Posey, 73 tuổi, đang lắng nghe trong một cái buổi diễn thuyết để tìm việc làm ở thành phố Davie, tiểu bang Florida. Theo các bản tin cho biết thì trong thời gian 4 năm rưỡi qua kể từ khi nạn suy thoái chính thức kết thúc, thì hàng triệu người dân Mỹ vẫn chưa có việc làm và người ta đặt ra câu hỏi là liệu thực sự nền kinh tế đã phục dậy hay chưa. Hôm nay từ Dallas đăng cái tấm hình rất lớn cô Jamie Anderson lãnh được huy chương vàng với cái giải cho trượt tuyết snowboarding vào ngày hôm qua. Nội các Tổng thống Barack Obama đã xóa bỏ một số những quy định về việc sẽ dễ dàng hơn để cho những người muốn đi xin cái tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, hay là tị nạn hoặc là một số những người khác muốn đến Hoa Kỳ và sinh sống tại đây. Ngay cả những cái người mà cũng có sự ủng hộ đối với lại cái nhóm khủng bố giới hạn, hoặc là giới hạn trong việc tham gia về những cái nhóm khủng bố. Hôm nay phía dưới tờ Dallas đánh giá về cái thành quả cũng như là công việc của ông Bill Power là giám đốc của trường đại học University of Texas tại thành phố Austin. Ở phía dưới cho hay là trong 3 ngày ngưng bắn vì nhân đạo tại thành phố Homs, Syria, thì một số cư dân ở đây đang bị kẹt vì nội chiến có thể đã được thoát ra ngoài. Và cuối cùng thì thưa quý vị, là trong một cái cuộc nghiên cứu mới sơ khởi cho biết là các nhà tâm lý gia tại Bệnh viện Cựu Chiến binh ở Dallas, họ đề nghị là các bác sĩ một ngày nào đó có thể sẽ có khả năng chữa trị cho các quân nhân bị mắc các chứng bệnh trầm cảm. Đơn giản là họ có thể xóa bỏ tất cả những nỗi lo sợ của các cựu chiến binh này trong ký ức. Lát nữa đây chúng tôi trong phần nhật báo truyền thanh sẽ nói về hai bản tin kinh tế cũng như là về cái bản tin trong việc mà các bác sĩ có thể xóa bỏ tất cả những ký ức lo sợ của các quân nhân Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, chị Kim Liên.
Thưa quý thính giả, trên trang nhất của tờ Nhật báo ngày hôm nay có một bản tin liên quan tới trường hợp của sinh viên năm cuối của trường đại học U of H, đó là Christopher Sharp, năm nay 24 tuổi, với bộ đồ vest thật là đẹp. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta không nghe qua bản tin, không xem bản tin này, thì có lẽ chúng ta không tưởng tượng được cuộc sống đau khổ của người thanh niên này như thế nào trong suốt thời gian được lưu giữ tại trung tâm tạm nuôi giữ trẻ. và bản tin cũng cho biết là sẽ có một cái phiên tòa mới tạm thời được mở ra ở trung tâm thành phố của Houston để có thể giải quyết tình trạng hồ sơ tồn đọng và nhằm giúp đỡ cho các bạn trẻ trong trường hợp gì bất kỳ hoàn cảnh nào được đưa vào trung tâm tạm nuôi giữ trẻ sẽ không phải ở quá lâu như trường hợp của Christopher Sharp. Bản tin cho biết rằng anh đã trải gần nửa cuộc đời của mình trong các trung tâm tạm nuôi giữ trẻ sau khi đã được đưa đến đây, và anh đã phải lê lết từ căn nhà này qua căn nhà khác tổng cộng là 28 nơi cả thảy trước khi đến tuổi 18, tức là cái tuổi mà không được phép ở trong các trung tâm này nữa. Và trong suốt 8 năm được tạm giữ ở trung tâm này thì anh Sharp cho biết anh chỉ gặp được vị chánh án có 2 lần, một lần khi đưa vào trung tâm và một lần khi được đưa ra khỏi trung tâm. Hiện tại bây giờ thì anh đang cố gắng vận động để có thể giúp đỡ cho cơ quan bảo vệ trẻ em mà chúng ta vẫn thường nghe quen gọi là CPS để có thể giải quyết đến 40% của tổng số 4.800 trẻ em đang được tạm giữ tại đây trong suốt thời gian qua, và có những em đã ở đây trong suốt hơn 2 năm, mặc dầu luật của tiểu bang Texas thì yêu cầu là trong trường hợp nếu đưa ra khỏi nhà thì các em chỉ có thể được tạm giữ tối đa là 1 năm, và sau đó hoặc là sẽ đưa trở về gia đình, hoặc là đưa đến cho đến những người thân nhân để nuôi dưỡng, hoặc là cho các em đến các viện cha mẹ mà nhận làm con nuôi. Và trong trường hợp hiện tại thì bây giờ ở những cái thành phố khác, những cái quận hạt khác đã có những cái chương trình đặc biệt để giúp đỡ các trẻ em, như là ở San Antonio đã có những cái tòa án mà nơi đó chỉ mướn hẳn một vị chánh án để giải quyết hoàn toàn những hồ sơ của các em trong các trung tâm tạm nuôi giữ trẻ. Riêng đối với quận Harris thì hiện tại bây giờ cái tình trạng rất là đáng thương khi mà tất cả những em như trường hợp của Sharp đã phải chờ đợi rất là lâu khi cho trung tâm CPS hiện tại bây giờ là cái cơ quan bảo vệ trẻ em ở quận Harris đã dùng đến 12 tòa, trong đó có 9 tòa là để giải quyết chuyện gia đình và 3 tòa để giải quyết trường hợp các thiếu niên phạm pháp, và có tổng cộng 24 vị chánh án làm tất cả mọi việc, bao gồm cả việc giải quyết hồ sơ ly dị và giải quyết trường hợp của trẻ em phạm pháp, cho nên đã không quan tâm nhiều đến trường hợp của những trẻ em đang được tạm giữ tại các trung tâm. Và cũng theo bài báo cho biết là trong thời gian tới, một phiên tòa sẽ được đặc biệt mở ra để giải quyết tình trạng hồ sơ tồn đọng, và một cái khoản tiền đã được vận động gây quỹ giúp đỡ cho cái phiên tòa này có thể là được hoạt động cho tới năm 2015. Và trong trường hợp của Sharp thì bài báo cho biết là khi lên 10 tuổi thì anh đã được đưa ra khỏi nhà khi mà một cái người mẹ của anh là một người phụ nữ nghiện ngập, mỗi lần lên cơn nghiện đã dùng những cái móc áo bằng mũ bà nung đóng rồi sau đó đã đốt trên những cánh tay của con trai cũng như là đứa con gái riêng của mình. Đến khi 18 tuổi thì anh đã được chuyển tới những cái nơi ở khác, gồm tổng cộng là 26 nơi cả thảy và 2 gia đình nhận nuôi, nhưng sau đó anh đã ra khỏi những gia đình này. Hiện tại bây giờ thì trong một cái sự may mắn, anh đã trong một lần đã sống lang thang ở như một người không có nhà cửa, vô gia cư, anh tìm đến để dùng nhà vệ sinh của trường đại học UPS thì tình cờ biết được rằng nơi đây đã cho những cái khoản học phí miễn phí cho những học sinh trong hoàn cảnh như trường hợp của anh. Anh đã tham dự học và bây giờ là học sinh năm, coi như là sinh viên năm cuối của trường, và cái môn học mà anh chọn đó là trở thành một cán sự xã hội để hy vọng có thể giúp đỡ lại những người như trong trường hợp của anh. Thưa, xin trả lại với chị Thu Nga.
Câu chuyện cảm động thiệt. Và ngày hôm nay ở trên trang báo địa phương thì cũng có những cái hình ảnh và bài viết nói về talk show những ngày cuối cùng. Và đây là những cái giây phút mà người ta cho là những người có trang trại nuôi gia súc sung sướng khi mà nhìn thấy những gia súc của mình nuôi như là ngựa, heo, bò, dê được thanh thiếu niên đang mang đi chung quanh khu vực trình diễn đấu giá. Và những cái gia súc bán đấu giá rất cao, như là trường hợp của một cựu học sinh của trường Staten High School bán được một con bò giải champion với giá là 200.000 đồng vào cuối tuần tại Stock Show, hội chợ được tổ chức hàng năm, và đây là lần thứ hai cậu Newman này được thắng giải lớn liên tiếp 2 năm. Năm ngoái thì cậu đã bán được một con bò đen giải nhì cho công ty Distribution tại Fort Worth với giá là 105.000, và cuối tuần này hãng Cua này đã mua cái con bò tên là Here I Am, một con bò loại xương to giống ở Europe, nặng đến 1.335 pound, và con bò Here I Am sẽ được gửi đến sở thú Fort Worth. Nơi này con bò sẽ được triển lãm trong 1 năm và sau đó sẽ được bán cho ai muốn mua, nhưng mà mỗi năm mọi người có thể đến sở thú nơi khu vực triển lãm của Texas. Con dê được giải champion của Courtney Millsap, con dê nặng 106 pound được bán cho Larry White Jr. với giá là 40.000 đồng, tức là vào khoảng 377 đồng một pound. Triệu Phú Dầu Hỏa là ông Epas lại muốn mua con bò nào tốt trước khi mà bán đấu giá bắt đầu, và ông nói ông muốn khen ngợi những người làm việc cực khổ nuôi gia súc vì sở thích hơn là vì tiền. Ông Bass này đã mua con bò với giá là 29.000. Những gia súc non bán trong stock show là bò, cừu, dê khoảng 11.000 con trong suốt thời kỳ hội chợ, và có tổng cộng có khoảng 29.000 gia súc. Tới gần cuối hội chợ ngày thứ bảy đấu giá của năm 2014, số tiền bán thu được kỷ lục là 3.305.919 đồng. Năm ngoái là 3.126.000, và năm nay trong liên tiếp 3 năm, cái người xem lên kỷ lục là 1.137.100 người, đặc biệt là những cuối tuần thời tiết không lạnh lắm cho nên nhiều người đến xem. Trở lại Văn Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin từ quận Galveston cho biết là một vị đại úy trong lực lượng sở cứu hỏa của thành phố Lamarck đã bị đuổi việc vì một số các hành động mà ông ta đã làm vi phạm trầm trọng đến công việc làm cũng như là trách nhiệm của ông ta. Trên mạng Facebook thì ông ta đã đưa lên tấm hình Tổng thống Barack Obama với một cái dây thòng lọng và xung quanh cổ cộng thêm những cái hàng chữ có vẻ rất là kỳ thị. Ông vị đại úy này tên là Alfred Decker, năm nay 46 tuổi, cũng là người đã từng ra lệnh cho các nhân viên dưới quyền của mình phá hủy một căn nhà đang bắt đầu cháy mà không có cho phép người chủ nhân vào để lấy những cái món đồ quý giá ra trước. Đó cũng là một trong những chuyện vi phạm vào luật, và theo chính giám đốc của sở cứu hỏa quận Galveston là ông Gerald Grimm cho biết như vậy, chứng tỏ rằng ông Alfred Decker đã không có đủ khả năng làm việc cũng như là không có những cái sự phán đoán cũng như là thêm một số các vấn đề liên quan đến kỳ thị nữa. Và luật sư của ông Decker thì đã phản bác những luận điệu này, cho rằng ông ta làm những cái việc đó trong những cái giây phút mà không có được bình tĩnh lắm, cũng như là ông ta chỉ có ý giễu cợt khi mà đưa lên trang mạng Facebook hình thôi. Nhưng mà không những chỉ riêng hình Tổng thống Barack Obama, mà cả những hình ảnh cũng như là những cái lời phê bình với bà thị trưởng thành phố Houston là bà Alice Parker, là một người đồng tính, cũng bị những trường hợp tương tự. Và đó chính là những lý do chính mà ông ta bị đuổi việc. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của mục Metro tại địa phương thì có bản tin cho biết là cái cuộc vận động tranh cử để mà có thể đại diện cho khu vực phía Bắc của quận Dallas đã trở thành một cuộc chiến rất là đắt đỏ cho cái chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang. Hai người được xem là hai thương gia nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa và có khuynh hướng hoàn toàn trái ngược nhau, và đây cũng là cái biểu tượng cái tương lai của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas. Thứ nhất là ông thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, ông John Kerrona, đương kim thượng nghị sĩ, được xem là một trong những cái người có thuộc Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng trung dung. Hiện nay đang phải đối diện với lại đối thủ của mình là ông Don Huffine, một trong những cái đối thủ hiện nay đã quyên góp được khá nhiều tiền mà lại được cái phong trào Tea Party ủng hộ trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 4 tháng 3 sắp tới đây. Bất cứ ai thắng trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này có thể sẽ là người giữ được cái chức vụ thượng nghị sĩ, bởi vì trong cái cuộc bầu cử của năm sau thì người ta thấy chỉ có một đối thủ duy nhất là ông Mike Dooling thuộc Đảng Tự Do. Ông Kerrona cho rằng đối thủ của ông là ông Don Huffine, là một người cho rằng chống lại tất cả các thuế má của chính phủ, nhưng mà ông Huffine chính là cái người đã được lợi từ những cái tiền đóng thuế của chính phủ trong cái chương trình giúp đỡ của ông. Riêng về ông Huffine thì cáo buộc ông thượng nghị sĩ John Kerrona đã từng là người giữ chức vụ nhiệm kỳ thượng nghị sĩ 6 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông này được xem là không có đạo đức khi mà lời cáo buộc cho biết là ông đã thuê mướn một số những cái nhà vận động để mà có thể bảo vệ các quyền lợi riêng của ông này. Trong khi đó thì ông Huffine vẫn tiếp tục cho rằng ông Kerrona là một trong những lãnh đạo không có hiệu quả và không có phục vụ cho cái quyền lợi của các cử tri trong vùng. Về cái sơ đồ cho biết thì ông John Kerrona năm nay 58 tuổi, là một cư dân ở thành phố Dallas, hiện nay đang là giám đốc của một công ty về bất động sản. Còn ông Don Huffine cũng 55 tuổi, cư dân ở Highland Park. Ông này hiện nay đã gây quỹ được 1 triệu Mỹ Kim và đã chi tiêu lên tới 893.000 đô la rồi. Riêng về ông John thì ông này cũng đã gây quỹ được 2 triệu 9, tức là gần gấp 3 so với lại ông Don, và đã chi tiêu những 2 triệu rưỡi cho cái chương trình vận động tranh cử của ông. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng. Để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và chị Kim Liên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 10 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng, sau đó là phần tu học với thầy Hằng Trường, 3 giờ là phần dự báo thời tiết và phần tin địa phương, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội với bà Angie Hồ Quang, 5 giờ là phần tin tức. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu. Trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Quý vị gọi số 213-493-0188.
Vâng, và cái chương trình mà an sinh xã hội đó chiều hôm nay sẽ rất là đặc biệt. Có một vị nhân viên người Mỹ cũng sẽ nói chuyện với bà Angie Hồ Quang, thì quý vị nhớ đón nghe. Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ tư đến ngày chủ nhật, thứ tư là bình luận và chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ năm và cũng như là ngày thứ sáu là trong hai ngày này quý vị sẽ xem những tin sinh hoạt trong dịp Tết, cũng như là phóng sự hội chợ Tết Giáp Ngọ của cộng đồng Dallas Forward được tổ chức tại Trader Village hai ngày qua thứ sáu và thứ bảy. Thời tiết lúc đó thì tuy là không lạnh lắm nhưng mà cũng khá lạnh, nhưng mà số người đi đến cũng rất đông. Và ngày chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới, và một đợt lạnh khác lại tiếp tục kéo về rồi nữa rồi Quang Hưng.
Không biết như vậy, dạ vâng, chắc là cũng chỉ có vài ngày thôi. Cái đợt này thì nó đỡ hơn cái đợt trước. Nếu mà có băng giá đó, thì cũng vào buổi tối mà thôi. Thưa quý vị thính giả, vào về phần tin giao thông, chúng tôi thấy buổi sáng cũng khá khá, nhưng mà khu downtown thì cũng bị chậm lại rồi. Riêng về trên xa lộ 635 khu ngay cái đoạn nối kết với lại Dallas North Highway cho tới 35 đi về hướng Tây hiện nay đã bị kẹt xe. Và như thường lệ thì cái đoạn 35 W đi về phía Nam ở Fort Wood trên xa lộ 35 W với lại loop 820 giờ này đã bị kẹt cứng rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.